quý thính giả, đây là phần đọc truyện lần thứ 12 của tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Kim Anh
và Kim Hà. Nhật ký 299, Vinius 1934, Mầu nhiệm của linh hồn. Một lần nọ, cha giải tội bảo tôi hỏi Chúa Giê-xu về ý nghĩa hai luồng sáng trong bức hình, và tôi trả lời, vâng, con sẽ hỏi Chúa. Thế rồi trong giờ cầu nguyện, tôi đã được nghe những lời sau đây trong tâm hồn.
Hai luồng sáng biểu thị máu và nước. Luồng sáng màu lam nhạt tượng trưng nước, làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng máu, là sức sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ lòng xót thương dịu hiền sâu thẳm của cha, lúc trái tim thống khổ của cha bị lưỡi đồng mở ra trên thập giá. Những luồng sáng này che chở các linh hồn cho khỏi cơn nghĩa nộ của cha cha. Phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của họ, vì bàn tay công thẳng Thiên Chúa sẽ không đè nặng trên họ. Cha mong ước Chúa Nhật sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót cha. Nhật ký 300. Con hãy yêu cầu tôi tớ trung thành của cha. Cha Sopoko, trong ngày ấy hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót hải hà của cha. Ngày hôm ấy, bất kỳ ai đến với nguồn mặt sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch tội lỗi và hình phạt. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của cha với niềm tín thác. Ôi, cha đã phải đau đớn biết bao vì sự nghi ngờ của một linh hồn. Họ tuyên nhận cha là đấng thánh thiện và công bằng, nhưng không tin cha là tình thương và không tin vào lòng nhân lành của cha. Đến như ma quỷ cũng tán dương ưu phẩm công bằng của cha, nhưng chúng không tin vào lòng nhân lành của cha. Trái tim cha sung sướng với tức hiệu thương xót. Nhật ký 301. Con hãy công bố lòng thương xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công trình tay cha thực hiện đều được tôn vinh với lòng thương xót.
Nhật ký 302. Ôi tình yêu hằng hữu! Con ước mong tất cả các linh hồn Chúa đã tạo dựng đều nhận biết Chúa. Con muốn làm một linh mục để không ngừng rao giảng lòng xót thương Chúa cho các linh hồn tội lỗi đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Con muốn làm một thừa sai để đem ánh sáng đức tin đến cho các quốc gia man di, hầu giúp các linh hồn được nhận biết Chúa. Con muốn hoàn toàn bị tiêu hủy vì họ và chết như một vị tử đạo, như Chúa đã chịu chết cho họ và cho con. Ôi Chúa Giê-xu, con biết rất rõ con có thể làm một linh mục, một thừa sai, một nhà giảng thuyết, và có thể chết như một đấng tử đạo bằng cách hoàn toàn hủy mình và bỏ mình vì yêu mến Chúa và các linh hồn bất tử. Ôi Chúa Giê-xu.
Nhật ký 303. Tình yêu vĩ đại có thể biến đổi những điều nhỏ mọn thành những điều vĩ đại, và chỉ có tình yêu mới đem lại giá trị cho các hành động của chúng ta. Tình yêu chúng ta càng trở nên tinh rồng, những ngọn lửa đau khổ trong chúng ta càng yếu ớt, và đau khổ sẽ không còn là đau khổ đối với chúng ta nữa, nhưng sẽ trở thành một niềm vui. Nhờ ơn Chúa, tôi đã có một tâm tình không bao giờ được hạnh phúc cho bằng khi được chịu đau khổ vì Chúa Giê-xu, đấng tôi yêu mến bằng mọi nhịp đập của trái tim. Một lần kia, giữa lúc đang đau khổ dữ dội, tôi tạm ngưng công việc, chạy đến với Chúa Giê-xu và xin Người ban cho tôi sức mạnh của Người. Sau một lúc cầu nguyện, tôi trở về với công việc, lòng đầy sốt sắng và hân hoan. Lúc đó, một người chị em, có lẽ chị Justin, nói với tôi:
"Này chị, ắt là hôm nay chị được nhiều an ủi, trông chị thật rạng rỡ. chắc chắn Thiên Chúa không để chị phải chịu một đau khổ nào, nhưng toàn là an ủi.
Tôi đáp lại, chị ơi, chị bị lầm lẫn lắm thay. Bởi vì chính lúc đau khổ chết ngất, thì niềm vui của em càng mênh mang, và khi đau khổ sơ sài, thì niềm vui của em cũng nhỏ bé. Tuy nhiên, linh hồn này đã làm tôi nhận ra, chị ấy chẳng hiểu về những điều tôi nói. Tôi đã ráng giải thích cho chị ấy hiểu rằng, khi chịu nhiều đau khổ, chúng ta có cơ hội tuyệt vời để minh chứng với Chúa rằng chúng ta yêu mến người. Còn khi chịu ít đau khổ, chúng ta cũng có ít cơ hội để minh chứng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Và khi không có đau khổ, lúc đó tình yêu chúng ta không lớn lao mà cũng chẳng tinh rồng. Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể đạt được đến chỗ đau khổ sẽ trở thành niềm vui cho chúng ta. Bởi vì tình yêu có thể làm được những điều như thế trong các linh hồn thanh sạch.
Nhật ký 304. Lạy Chúa Giêsu, niềm hy vọng độc nhất của con. Con xin cảm tạ Chúa vì cuốn quyển Chúa đã mở ra trước mắt linh hồn con. Quyển sách đó là cuộc tử nạn Chúa đã chịu vì yêu thương con. Chính từ quyển sách này mà con đã học biết cách yêu mến Chúa và các linh hồn. Trong quyển sách này, chúng con tìm được những báu vật bất tận cho mình. Lạy Chúa Giêsu, thật quá ít linh hồn hiểu được Chúa trong cuộc tử nạn vì yêu này. Ôi vĩ đại thay ngọn lửa tình yêu tinh ròng đang bùng cháy nơi trái tim chí thánh của Chúa. Hạnh phúc cho linh hồn nào được đến chỗ hiểu biết tình yêu của trái tim Chúa Giêsu.
Nhật ký 305. Ước nguyện lớn nhất của con là mong cho các linh hồn nhận biết Chúa là hạnh phúc muôn đời của họ, để họ biết tin vào lòng nhân lành và tôn vinh lòng lân vứt vô bờ của Chúa.
Nhật ký 306. Tôi đã xin Chúa ban cho tôi ơn để cho bản tính của tôi được thoát khỏi và chống lại các ảnh hưởng thỉnh thoảng vẫn lôi kéo tôi xa khỏi tinh thần luật dòng và những quy định nhỏ mọn. Những lỗi phạm sơ sài này giống như những con mối nhỏ bé phá hoại đời sống tinh thần của chúng ta, và chắc chắn chúng sẽ làm được nếu như linh hồn nhận ra nhưng lại coi chúng là những thứ nhỏ mọn. Tôi không thấy có điều gì là nhỏ mọn trong đời tu cả. Có hệ gì nếu như thỉnh thoảng tôi lại trở thành đối tượng của sự bực mình và trò chế giễu? Miễn là tinh thần của tôi phù hợp với tinh thần luật dòng, các lời khấn và những quy định về bậc tu trì.
Lạy Chúa Giêsu, niềm hoan lạc của trái tim con, Chúa biết những khát vọng của con. Con muốn được tránh khỏi cái nhìn người đời để trở nên một người đang sống mà như không còn sống nữa. Con muốn sống nguyên tuyền như một bông hoa hoang dại. Con muốn tình yêu của mình luôn được quy hướng về Chúa, như một bông hoa lúc nào cũng hướng về Thái Dương. Con muốn hương thơm và vẻ tươi mát của bông hoa lòng con luôn dành cho một mình Chúa. Con muốn sống dưới ánh nhìn thần linh của Chúa. Bởi lẽ, một mình Chúa đã đủ cho con. Lạy Chúa Giêsu, khi được ở bên Chúa, con không sợ hãi gì, vì không có gì có thể làm hại được con.
Nhật ký 307. 1934. Một lần kia, trong mùa chay, tôi nhìn thấy một luồng sáng rạng ngời và một khối đen lớn trong khu nhà và nhà huyện. Tôi nhìn thấy cuộc tranh đấu của hai thế lực này.
Nhật ký 308. Thứ năm tuần thánh năm 1934, Chúa Giêsu phán với tôi:
Cha ước mong con hãy hiến thân vì các tội nhân, nhất là vì các linh hồn đã mất cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Nhật ký 309. Thiên Chúa và các linh hồn, hành vi dâng hiến. Trước toàn thể trời đất, trước tất cả các đoàn các thiên thần, trước Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, trước tất cả các quyền thần thiên quốc, trong sự kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ các linh hồn, con tuyên xưng với Thiên Chúa Ba Ngôi, xin thực hiện một hành vi tự nguyện hiến thân để cầu cho các linh hồn được hoán cải, nhất là các linh hồn đã mất cậy trông vào lòng thương xót Chúa. Lễ dâng này chính là việc con chấp nhận trong tinh thần hoàn toàn suy phục thánh ý Chúa tất cả những khổ đau, ưu tư và hoảng sợ mà các tội nhân đang phải gánh chịu. Để đổi lại, con nhường cho họ tất cả những an ủi linh hồn con nhận được nhờ sự kết hợp với Chúa. Tóm lại, con xin dâng hiến tất cả vì họ, các thánh lễ, hiệp lễ, những việc đền tội, các hành vi khổ chế, những kinh nguyện. Con không sợ những đòn phạt do phép công thẳng Thiên Chúa, vì con được kết hiệp với Chúa Giêsu. Ôi Thiên Chúa của con, bằng cách đó, con muốn đền tạ Chúa thay cho những linh hồn không tín thác vào lòng thương xót Chúa. Con cậy trông mù quáng nơi đại dương lòng lành của Chúa. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, phần phúc của con, phần phúc muôn đời của con không thực hiện hành vi tự hiến này dựa trên sức mạnh của riêng con, nhưng trên sức mạnh trào tràn từ nguồn công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Hằng ngày, lạy Chúa Giêsu, con sẽ lập lại hành vi dâng hiến này bằng cách đọc lại lời kinh mà Chúa đã dạy con sau đây.
Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con tín thác nơi Chúa.
Nữ tu Maria Faustina, phép thánh thể thứ năm tuần thánh trong thánh lễ ngày 29 tháng 3 năm 1934.
Nhật ký 310. Cha sẽ cho con tham dự vào công cuộc cứu độ nhân loại. Con là niềm an ủi trong giờ hấp hối của cha.
Nhật ký 311. Khi được cha giải tội, cha Sopoko ban phép thực hiện hành vi tự hiến. Tôi biết ngay điều ấy rất đẹp lòng Chúa, vì tôi cảm nghiệm ngay được những hiệu quả của nó. Thoáng chốc, linh hồn tôi đã trở nên như một tảng đá, khô cằn, chất chứa những cực hình và bất an. Mọi lời lộng ngôn và nguyền rủa cứ trút vào tai tôi. Nỗi nghi ngờ và tuyệt vọng xâm chiếm lòng tôi. Đây là thảm trạng của một kẻ đáng thương mà tôi đã tự tình gánh lấy. Lúc đầu, tôi rất hoảng sợ vì những điều kinh hãi ấy. Nhưng trong lần xưng tội sau đó, tôi đã được bình an.
Nhật ký 312. Một lần kia, khi rời tu viện để đi xưng tội tại nhà thờ Thánh Mikae, tôi tình cờ gặp cha giải tội của tôi là cha Sopoko, lúc ấy đang dâng lễ tại đó. Sau một lúc, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trên bàn thờ, vui đùa, nghịch ngợm giơ tay cho vị linh mục. Nhưng một lúc sau, vị linh mục lại bồng Chúa Giêsu xinh xắn trên tay, bẻ người ra và nuốt sống. Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu vì vị linh mục đã xử như thế với Chúa Giêsu. Nhưng ngay sau đó, tôi được soi sáng về vấn đề và hiểu rằng vị linh mục này rất đẹp lòng Chúa.
Nhật ký 313. Một lần kia, khi đến thăm viếng ông họa sĩ, đang thực hiện bức vẽ và thấy không được đẹp như Chúa Giêsu, tôi cảm thấy rất buồn, nhưng ráng chôn chặt cảm xúc ấy trong lòng. Khi chúng tôi từ nhà họa sĩ ra về, mẹ bề trên còn lưu lại thị trấn để lo liệu một vài công việc, còn tôi một mình trở về nhà dòng. Tôi liền ghé vào nhà nguyện và thổn thức rất nhiều. Tôi thưa với Chúa, ai sẽ vẽ Chúa cho đẹp giống như Chúa đây? và tôi nghe những lời sau.
Sự cao quý của bức hình này không hề ở nét đẹp của màu sắc hay của bút vẽ, nhưng ở ân sủng cha ban. Nhật ký 314. Khi tôi ra vườn vào một buổi chiều kia, thiên thần bản mệnh nói với tôi:
"Chị hãy cầu nguyện cho người hấp hối."
Và tôi liền lần hạt mân côi cùng với các người làm vườn để cầu cho người hấp hối. Sau khi lần hạt, chúng tôi đọc thêm những kinh khác cầu cho người hấp hối. Lúc cầu nguyện xong, các người nội trú bắt đầu tán gẫu đùa cợt với nhau. Mặc dù có âm thanh ồn ào của mọi người, tôi vẫn nghe được những lời này trong linh hồn:
"Cầu cho tôi với."
Nhưng vì không hiểu ra những lời này, tôi liền đi thêm vài bước nữa cho khỏi các người nội trú, cố nghĩ xem ai đang xin mình cầu nguyện. Khi đó tôi lại nghe:
"Tôi là nữ tu.
Chị này đang ở Warsaw trong lúc tôi ở tại Vilnius.
Xin cầu cho tôi cho đến khi nào tôi báo cho chị thôi. Tôi đang hấp hối."
Lập tức, tôi lại cầu nguyện tha thiết cho chị. Tôi thân thưa với trái tim hấp hối của Chúa Giê-xu. Chị ấy không cho tôi trì hoãn chút nào cả. Và tôi tiếp tục cầu nguyện từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Đúng 5 giờ chiều, tôi nghe những lời này:
"Cảm ơn chị."
Và tôi hiểu rằng chị đã qua đời. Nhưng trong thánh lễ ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện tha thiết cho linh hồn chị. Vào buổi chiều, một thiệp tang báo tin rằng chị đã qua đời vào đúng giờ như thế, như thế. Tôi hiểu rằng chính vào giờ đó chị đã nói với tôi:
"Xin cầu cho tôi." Nhật ký 315. Lạy mẹ Thiên Chúa, linh hồn mẹ đã chìm ngập trong biển đắng cay. Xin nhìn đến và dạy cho đứa con nhỏ của mẹ chịu đau khổ và yêu mến trong lúc đau khổ. Xin mẹ thêm sức mạnh cho linh hồn con khỏi bị tan nát trong nỗi đau này. Lạy mẹ ân sủng, xin dạy con biết sống nhờ quyền năng Chúa.
Nhật ký 316. Một lần kia, mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Mẹ rất buồn phiền, mắt mẹ chịu nặng. Mẹ có vẻ muốn nói một điều gì đó, nhưng một đàng như thể lại không muốn tiết lộ điều ấy cho tôi. Khi hiểu ra, tôi bắt đầu khẩn nài mẹ Thiên Chúa, hãy cho tôi biết và hãy thương nhìn tôi. Chỉ lúc đó, mẹ Maria mới nhìn tôi với một nụ cười đôn hậu và nói:
"Con sắp sửa phải trải qua những đau khổ do một cơn bệnh và các bác sĩ. Con cũng sẽ phải đau khổ nhiều vì bức hình, nhưng con đừng sợ hãi gì cả."
Ngày hôm sau, tôi ngã bệnh và rất đau đớn, đúng như mẹ Thiên Chúa đã tiên báo cho tôi. Nhưng linh hồn tôi đã sẵn sàng trước những đau khổ này. Đau khổ là bạn đồng hành thường xuyên của cuộc sống tôi.
Nhật ký 317. Lạy Thiên Chúa của con, hy vọng độc nhất của con. Con đã đặt trọn niềm tin thác của con nơi Chúa, và con biết rằng con sẽ không phải thất vọng.
Nhật ký 318. Tôi thường cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa sau khi rước lễ một cách đặc biệt, như thể sờ được. Tôi biết Thiên Chúa đang ngự trong tâm hồn tôi, và việc tôi cảm hưởng được Chúa trong tâm hồn không làm cản trở các công việc phận sự của tôi. Mặc dù đang phải lo toan nhiều vấn đề rất quan trọng, đòi phải tập trung, nhưng tôi không đánh mất sự hiện diện của Chúa trong linh hồn và vẫn được hợp nhất mật thiết với người. Với Chúa, tôi đi công tác. Với Chúa, tôi đi giải trí. Với Chúa, tôi đau khổ. Với Chúa, tôi vui mừng. Tôi sống trong Chúa và Chúa sống trong tôi. Tôi không bao giờ lẻ loi. Vì Chúa là bạn đồng hành thường xuyên của tôi, người hiện diện với tôi trong từng giây phút. Sự thân tình giữa chúng tôi rất mật thiết, qua mối hợp nhất của máu và sự sống.
319, ngày 9 tháng 8 năm 1934, giờ chầu đêm các ngày thứ năm. Tôi chầu Chúa từ 11 giờ cho đến nửa đêm. Tôi dâng giờ chầu ấy cầu cho các tội nhân cứng lòng được trở lại, nhất là những người đã mất lòng cậy trông vào lượng từ bi của Chúa. Tôi suy tư rất nhiều, vì sao Thiên Chúa đã chịu bao nhiêu đau khổ và đã tỏ lòng thương yêu rừng ấy đối với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không tin người yêu thương chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, ai có thể hiểu được nông nỗi này? Đấng cứu thế của chúng ta phải đau khổ biết bao. Làm sao Chúa có thể làm cho chúng ta tin được vào tình yêu của người, vì đến cái chết của người vẫn không thuyết phục nổi chúng ta. Tôi đã mời gọi cả thiên đàng hợp cùng tôi mà đền tạ Thiên Chúa vì sự tệ bạc phong ân của các linh hồn.
Nhật ký 320. Chúa Giê-xu tỏ cho tôi biết những lời nguyện đền tạ rất đẹp lòng người. Chúa phán với tôi,
lời kinh của một linh hồn khiêm nhượng và yêu mến làm giãn được cơn nghĩa nộ của cha và kéo xuống cả một đại dương ân phúc.
Sau giờ chầu, khi về phòng riêng mới được nửa đường, tôi bị một đàn chó mực cạch cỡm bao vây, gào hú, và hòng nhảy vào xé tôi ra từng mảnh. Tôi nhận ra đây không phải là những con chó thường, nhưng là bầy quỷ dữ, một đứa căm hờn chu chéo.
Bởi vì đêm nay, mày đã giật khỏi chúng tao quá nhiều linh hồn, chúng tao sắp phân thây mày ra từng mảnh.
Tôi đáp, nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa rất nhân từ, thì hãy xé tôi ra từng mảnh, vì tôi đáng bị như vậy. Nhưng Thiên Chúa vẫn mãi mãi thánh thiện, công bình và vô cùng thương xót. Trước những lời đó, bầy quỷ đồng thanh nheo nheo.
Chúng mình hãy chạy đi rỗi, vì nó đâu có lẻ loi, đấng toàn năng ở với nó.
Và chúng biến mất như bụi mù, như tiếng động ngoài đường. Trong khi đó, tôi bình thản tiếp tục đi về phòng, kết thúc bằng bài ca Te Deum và suy tư về lòng thương xót vô cùng khôn thấu của Thiên Chúa.
Nhật ký 321, ngày 12 tháng 8 năm 1934, một cơn bạo bệnh, đau đớn như chết, đó chưa phải là chết, tức là chưa qua khỏi đời này, nhưng là nếm thử những đớn đau trong giờ chết. Tuy cái chết đưa chúng ta vào cuộc sống đời đời, nhưng dù sao nó cũng đáng sợ. Bỗng nhiên tôi ngã bệnh, thở hắt ra, và một bóng tối ập đến trước mắt, tứ chi lạnh ngắt, ngạt thở kinh khủng. Ngay cả một phút ngạt thở như thế cũng lâu đến cực kỳ. Rồi tiếp đến là một nỗi sợ hãi kỳ lạ, mặc dù tôi vẫn tín thác. Tôi muốn được chịu các phép bí tích sau hết, và mặc dù rất ao ước, nhưng tôi cực kỳ khó khăn mới ngỏ ý được. Một người không biết mình đang nói gì, chưa hết điều này đã sang điều kia. Ôi, xin Chúa đừng để mọi linh hồn trì hoãn việc xưng tội cho đến giờ sau hết. Tôi đã hiểu được năng lực lớn lao trong những lời của linh mục khi rót vào linh hồn người bệnh. Khi hỏi cha linh hướng, không biết tôi đã sẵn sàng an tâm ra trước nhan thánh Chúa chưa, tôi đã được trả lời.
Chỉ có thể hoàn toàn an tâm, không phải ngay lúc này mà thôi, mà còn sau mỗi lần xưng tội hàng tuần.
Ơn thánh trong những lời của linh mục thật trọng đại, linh hồn tìm được sức mạnh và can trường để chiến đấu.
Nhật ký 322. Hỡi hội dòng của tôi, người mẹ của tôi, được sống với mẹ thật ngọt ngào, và càng ngọt ngào hơn nữa là được chết trong mẹ.
Nhật ký 323. Sau khi đã được chịu các bí tích sau hết, tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi vẫn ở một mình, việc này kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, và rồi xảy đến một đợt tấn công khác, nhưng lần này không mãnh liệt lắm, nhờ vị bác sĩ can thiệp vào. Tôi kết hợp những đau khổ bản thân với những đau khổ của Chúa Giêsu và dâng lên để cầu cho tôi và các linh hồn không tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa được ơn hoán cải. Bỗng nhiên, trong gian phòng xuất hiện la liệt những hình thù đen đủi, hết sức giận dữ và căm hờn với tôi. Một tên trong bọn lên tiếng:
Đồ khốn, mày và cả người ngự trong mày nữa, vì đã tra tay làm khổ chúng tao trong hỏa ngục.
Ngay khi tôi vừa cất tiếng, và ngôi lời đã làm người và ở cùng chúng tôi, những hình thù ấy bỗng nhiên ù biến mất.
Nhật ký 324. Hôm sau, tôi cảm thấy rất yếu ớt, nhưng không đau đớn lắm. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như tôi đã từng thấy người trong giờ chầu. Ánh nhìn của Chúa xuyên thấu tận đáy linh hồn tôi. Ngay một đốm bụi nhỏ nhất cũng không thoát được người. Và tôi thưa cùng Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, con tưởng Chúa sắp sửa cất con về. Chúa Giêsu trả lời:
Thánh ý Cha chưa được thực hiện đầy đủ nơi con vẫn còn phải ở lại thế gian, nhưng không quá lâu đâu. Cha rất thỏa nguyện vì lòng tín thác của con, nhưng tình yêu của con phải nồng nàn hơn nữa. Tình yêu tinh ròng đem lại cho linh hồn sức mạnh trong giờ hấp hối. Khi Cha hấp hối trên thập giá, Cha không nghĩ đến mình, nhưng đến các tội nhân đáng thương, và Cha đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho họ. Cha muốn những giây phút cuối cùng đời con cũng hoàn toàn giống như những giây phút cuối cùng của Cha trên thập giá. Chỉ có một giá chuộc duy nhất cho các linh hồn, và đó là sự đau khổ được liên kết với đau khổ của Cha trên thập giá. Tình yêu tinh ròng hiểu được những lời này. Tình yêu nhục dục không bao giờ có thể hiểu được.
Nhật ký 325. Năm 1934, ngày lễ Mẹ Thiên Chúa lên trời, tôi không tham dự thánh lễ được. Bà bác sĩ không cho phép đi lễ, nên tôi suốt sáng cầu nguyện tại phòng riêng. Một lúc sau, tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, xinh đẹp vô ngần. Mẹ nói với tôi:
Con gái của mẹ, điều mẹ yêu cầu là con hãy cầu nguyện và cầu nguyện cho thế giới, nhất là quê hương con. Trong 9 ngày, con hãy hiệp lễ để đền tạ và kết hợp bản thân con mật thiết với hiến tế thánh lễ. Trong 9 ngày ấy, con sẽ đứng trước Thiên Chúa như một của lễ hiến dâng, mọi nơi, mọi lúc, dù ngày hay đêm, bất kỳ khi nào tỉnh giấc, con hãy cầu nguyện trong thần trí. Trong thần trí, người ta lúc nào cũng có thể lưu lại trong cầu nguyện. Nhật ký 326. Một lần kia, Chúa Giêsu nói với tôi:
Ánh nhìn của Cha trong bức hình giống như ánh nhìn của Cha từ thập giá. Nhật ký 327. Một lần kia, Cha giải tội, Cha Supoko hỏi tôi nên đặt hàng chữ vào chỗ nào, vì bức hình không còn chỗ cho mọi thứ. Tôi thưa lại: Con sẽ cầu nguyện và sẽ trả lời cho Cha vào tuần tới. Khi rời tòa giải tội và đi ngang trước thánh thể, tôi đã được ơn hiểu biết về hàng chữ trong bức hình. Chúa Giêsu nhắc cho tôi nhớ lại những gì người đã nói với tôi ngay lần đầu tiên, tức là: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa, phải được ghi nổi bật. Tôi hiểu Chúa Giêsu muốn toàn bộ hàng chữ phải ở chỗ đó, nhưng người không ban mệnh lệnh trực tiếp nào về hiệu quả như người đã làm đối với những chữ này.
Cha sẽ ban cho người ta một chiếc bình để dùng, mà đến với những ân sủng từ nguồn mạch lòng thương xót. Chiếc bình ấy là bức hình với hàng chữ: Lạy Chúa Giêsu còn tín thác nơi Chúa. Nhật ký 328. Ôi tình yêu rất mực tinh rồng, xin hãy cai trị tâm hồn con với tất cả sung mãn của Chúa và giúp con hết lòng trung thành thực thi thánh ý Chúa.
Nhật ký 329. Kỳ tĩnh tâm 3 ngày gần kết thúc, tôi thấy mình đang bước trên một con đường gập ghềnh. Tôi chao đảo vấp ngã nhiều lần, nhưng nhìn thấy sau lưng có một bóng người vẫn đỡ nâng tôi. Tôi không thích như vậy, nên yêu cầu người ấy hãy để mặc tôi, vì tôi muốn bước đi một mình. Nhưng bóng người mà tôi không thể nhận ra ấy vẫn không rời bỏ tôi một giây phút. Tôi không nhẫn nại được, quay lại và xô người ấy ra. Lúc ấy, tôi mới nhận ra đó chính là mẹ bề trên Irene. Nhưng cũng ngay lúc ấy, tôi cũng nhận ra đó không phải là mẹ bề trên, mà là Chúa Giêsu. Chúa chăm chú nhìn tôi và cho tôi hiểu người rất đau đớn khi tôi không vâng theo ý bề trên, dù trong những điều nhỏ mọn nhất. Chúa phán,
vì đó là ý của chính cha.
Tôi xin Chúa tha thứ và tận đáy lòng nghiêm chỉnh đón nhận lời sửa dạy.
Nhật ký 330. Một lần kia, cha giải tội bảo tôi hãy cầu nguyện theo ý chỉ của Ngài, và tôi khởi sự làm một tuần cửu nhật kính mẹ Thiên Chúa. Việc làm chủ yếu trong tuần cửu nhật là đọc kinh chào kính nữ vương 9 lần. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi được nhìn thấy mẹ Thiên Chúa bồng Chúa Giêsu hài đồng trên tay. Tôi cũng thấy cha giải tội đang quỳ dưới chân mẹ và tâm sự với mẹ. Tôi không hiểu Ngài thân thương những gì với Đức Mẹ, vì tôi đang bận hàn huyên với Chúa Giêsu hài đồng. Chúa trườn xuống khỏi tay Đức Mẹ và đến kề bên tôi. Tôi không thể nào không say sưa chiêm ngắm vẻ dễ thương của Người. Tôi không nghe được tất cả những lời mẹ Thiên Chúa nói với cha giải tội, trừ một đôi lời.
Mẹ không những là nữ vương thiên đàng, mà còn là mẹ thương xót và là hiền mẫu của con.
Bấy giờ, Đức Mẹ dùng tay phải nắm vạt áo choàng và phủ lên vị linh mục. Ngay lúc đó, thị kiến chấm dứt.
Nhật ký 331. Ôi, hồng ân có được một cha linh hướng thật trọng đại dường nào. Người ta tiến bộ nhanh chóng hơn trên đường nhân đức, nhìn thấy rõ ràng và chu toàn thánh ý Chúa một cách trung thành hơn, đi trên con đường chắc chắn và không gặp những nguy hiểm. Cha linh hướng biết cách giúp ta tránh xa những tảng đá có thể làm cho linh hồn tan nát. Thiên Chúa ban ơn này cho tôi khá muộn màng, nhưng tôi hết sức vui mừng vì thấy Chúa đã chiều ý của Người theo ý muốn cha linh hướng của tôi. Tôi chỉ xin đề cập một trong cả ngàn trường hợp đã xảy ra với tôi. Như thường lệ, một tối kia, tôi xin Chúa Giêsu dạy cho tôi những chủ điểm cho giờ nguyện gẫm hôm sau. Tôi đã nhận được câu trả lời.
Con hãy nguyện gẫm về tiên tri Jonah và sứ mạng của ông.
Tôi cảm tạ Chúa. Tuy nhiên, trong lòng cảm thấy đề tài này quá khác lạ với những lần trước. Dù sao, với tất cả tâm hồn, tôi vẫn cố gắng nguyện gẫm theo đề tài ấy và nhận ra bản thân mình nơi con người vị tiên tri. Theo nghĩa là tôi cũng thường xuyên thoái thác, viện cớ có những người khác thực thi thánh ý Chúa còn tốt hơn tôi, mà không hiểu rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự và quyền năng của Người sẽ được sáng tỏ hơn nếu như dụng cụ càng khốn cùng. Thiên Chúa đã tỏ cho tôi được rõ điều này theo cách sau đây. Chiều hôm ấy là buổi xưng tội của cộng đoàn. Khi tôi trình bày về nỗi lo sợ ám ảnh tôi về sứ mạng mà Thiên Chúa sử dụng tôi là một dụng cụ vụng về, cha linh hướng trả lời rằng, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải thực thi thánh ý Thiên Chúa, và Ngài nhắc cho tôi tấm gương của tiên tri Jonah. Sau khi xưng tội, tôi thắc mắc
không biết cha giải tội làm thế nào biết được. Trước đó Thiên Chúa đã dạy tôi nguyện gẫm về tiên tri Giô-na. Chắc chắn là tôi chưa nói cho Ngài. Khi đó, tôi đã nghe những lời này.
Khi vị linh mục thay cha hoạt động, Ngài không tự mình hành động, nhưng cha hoạt động qua Ngài. Những ước muốn của Ngài là của cha.
Tôi đã nhìn thấy Chúa Giê-xu bảo vệ những vị đại diện của Người, và chính Người đi vào hành động của các Ngài như thế nào.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc nhật ký lòng thương xót nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 13 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.